chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng đang được phát thanh trên đài 1600 AM Radio. Chúng tôi rất vui được trở lại thưa chuyện với quý vị trong ngày hôm nay trong một hoàn cảnh tương đối thử thách của nước Hoa Kỳ và cái xã hội chúng ta đang sống. Ở trong phòng thu âm thì có mục sư Nguyễn Văn Huệ trở lại với chương trình hôm nay. Xin mục sư Huệ có vài lời chào thăm đến quý thính giả.
Chào mục sư và chào quý thính giả. Rất vui được trở lại với quý vị và các bạn hôm nay. Chúng ta vẫn còn ở trong cái mùa khổ nạn, trong cái mùa dịch. Và tôi muốn hỏi mục sư là mục sư nghĩ rằng cái cơn dịch này nó sẽ kéo dài được bao lâu? Tại sao như vậy? Tại sao nó kéo dài bao lâu như vậy mà nó vẫn còn kéo dài? Mới đây thì Tổng thống cũng phải chấp nhận cái lời đề nghị người ta là kéo dài cái sự cách ly thêm một tháng nữa.
Dạ, trong vòng tháng 4 đó. Thì khi mà mục sư đặt cái câu hỏi là cái cơn dịch này nó sẽ kéo dài bao lâu, thì tôi nghĩ rằng về mặt chúng ta có nhìn sự việc đó hay là câu hỏi đó qua một vài khía cạnh khác nhau. Khía cạnh thứ nhất là các khoa học gia và những người mà lãnh đạo về quản lý về cái vấn đề chống dịch đó họ góp ý với chúng ta. Cái thứ hai là về cái ý nghĩa của những sự việc đang xảy ra, thì cái vấn đề chúng ta đang nói về tâm linh đó, mình suy nghĩ cái sự việc xảy ra như thế nào đó. Thì cái điểm thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ là theo những người mà gọi là có trách nhiệm, các nhà khoa học gia cũng như những người mà quản lý phòng chống cái bệnh dịch này đó, thì họ nói là họ cái cách tốt nhất mà họ có thể làm đó là họ xem trong quá khứ, những cơn dịch trong quá khứ nó xảy ra như thế nào, cái tiến triển như thế nào và giải quyết như thế nào. Cái thứ hai nữa đó là họ xem những cái gọi là những cái dự đoán mới nhất về cái những cái phương thuốc sắp sửa ra và cái cách mà để ngăn chặn cái sự lan tràn nhanh chóng như vậy. Đó là những cái model, tức là những cái khuôn thức mà họ dự đoán. Thì có người thì họ nói rằng cái dự đoán tốt nhất là trong vòng 1-2 tháng nữa là xong. Nhưng mà có những người dự đoán thì họ nói là có thể là lâu hơn, tức là tới khoảng mùa hè tháng 7, tháng 8. Tức là gần nhất là khoảng chừng 1 tháng, xa nhất là khoảng 3-4 tháng nữa. Thì đó là những dự đoán mà không có một người nào có thể nói rằng tôi biết chắc 100% là đây là cái điều sẽ xảy ra. Không ai có thể nói được. Cái người giỏi nhất trên nước Mỹ này là trên toàn thế giới này cũng không thể nói câu đó. Nhưng mà về phương diện mà tâm linh hay là về cái việc chúng ta nhìn sự việc và chúng ta có những cái kết luận hay những cái sự suy nghĩ đó, thì tôi nghĩ rằng qua cái cơn dịch này thì cái việc xảy ra mau, nó chấm dứt mau hay là chậm là thật ra là đa số tùy thuộc vào chúng ta là nhiều nhất. Tức là người dân họ phải cẩn thận, họ phải nghe lời của những chuyên gia mà họ giúp cho chúng ta. Cái mục đích chính của những sự cách ly hay là mục đích chính của những cái việc mà họ khuyên chúng ta phải rửa tay thường xuyên, không có ra ngoài nhiều lắm, cẩn thận trong những cái việc mà đi ra vào đám đông này nọ đó, là cái mục đích duy nhất á, là để ngăn chặn cái sự lan tràn của cái bệnh dịch này. Bởi vì lan tràn đông quá đó thì nhà thương không thể chứa được, và khi mà họ đông người quá họ không thể chữa được thì sẽ có những người sẽ bị bệnh nặng hơn mà có thể qua đời nữa. Cho nên cái mục đích chính của cái sự cách ly và những cái điều họ khuyên nhủ chúng ta cũng là để chặn bớt những người bị bệnh. Vì thế cho nên nhanh hay là chậm thì cái đó một phần có lẽ là tùy thuộc vào chúng ta nhiều hơn.
Thưa mục sư, thì điều mục sư nói thì rất là thực tế. Nhưng mà với một cái nhìn của một mục sư đó, thì tôi nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời đang dạy dỗ cho nhân loại trên toàn thế giới một bài học. Và khi người ta học được bài học đó rồi thì Chúa mới ngưng. Chúa mới ngưng, không cho phép cái việc này đang xảy ra nữa. Và riêng trước mắt sơ là chúng ta thấy nước Mỹ là đã tốn đến 2.000 tỷ đô la rồi đó.
Dạ, cái việc mà họ giúp đỡ cho dân chúng đó hả?
Dạ, thì rõ ràng là bây giờ mình nói là cái bài học này rất là tốn tiền. Mà cái bài học này tốn tiền ở chỗ để cho nhân loại, kể cả người Mỹ biết rằng tiền bạc không có giải quyết được vấn đề.
Dạ, khi mà mục sư đưa ra cái
nếu mà
đó
mình loại Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống của mình thì tiền bạc cũng không có giá trị gì hết, nó sẽ nó sẽ tiêu tan hết rất là dễ dàng. Cho nên đối với tôi đó thì chúng ta phải học được cái bài học gì trong lúc này, nhân loại bài học phải học cái bài học gì, rồi người Mỹ phải học cái bài học gì. Khi đã học xong bài học đó rồi thì Chúa mới ngừng.
Nói chung
Chúa
là mình
cho phép ngừng.
Nói chung là mình đang đi vào trong trường đại học gian khổ, và khi mình học xong tốt nghiệp thì Đức Chúa Trời sẽ ngừng cái việc này xảy ra, phải không ạ? Có người thì cũng qua những cái chương trình radio vừa rồi họ cũng có hỏi tôi với mục sư đó, họ hỏi là nếu Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, tại sao Ngài không giải quyết cái việc này, hay là cho chúng ta tránh cái việc này? Thì tôi nghĩ rằng mục sư mới vừa đưa ra một khía cạnh để chúng ta trả lời đó. Đôi khi Đức Chúa Trời đưa ra những khó khăn và thử thách để nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta không có thông minh, giỏi hay là quyền năng như là chúng ta nghĩ đâu. Mình cứ tưởng tượng cái con vi khuẩn, siêu vi khuẩn coronavirus này đó, cái kích thước của nó là 1/1000 của một sợi tóc của chúng ta. Tức là nó nhỏ tới cái độ mà phải là kính hiển vi cực mạnh nó mới có thể thấy được cái con này. Mà chỉ có một con nhỏ xíu đó thôi mà nó làm cho cả nhân loại bây giờ điêu đứng. Thì nhưng mà chúng ta lại sợ cái con vi khuẩn này hơn là chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời. Đôi khi thì nhiều khi qua những hoàn cảnh như thế này, Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta đó. Tôi thấy là gần đây có một số người họ viết những cái bài viết đó về cảm tưởng đó. Thì họ nói rằng qua cái việc này xảy ra họ mới thấy là danh vọng, tiền bạc, địa vị không có quan trọng bằng sức khỏe và cái mối quan hệ giữa họ với Đức Chúa Trời. Vâng. Khi họ phải bị nhốt ở nhà là họ không có thể làm gì hơn được á. Họ mới có thời giờ suy nghĩ, ồ trước đây một tháng tôi tìm kiếm đủ thứ, tôi kiêu ngạo, tôi thấy tôi có nhiều tiền quá rồi đủ thứ, bây giờ là gần như là mất rất là nhiều.
Thưa mục sư, chúng ta có rất nhiều bài học để học, và mỗi người nên tìm ra bài học mà Chúa muốn dạy mình trong cái khó khăn này. Tuy nhiên thì tôi thấy chúng ta cũng nên tìm ra những cái bài học của lịch sử đó.
Dạ.
Thì một trong những bài học lịch sử đó là ông Phaolô là người đã từng trải qua một cái cơn khổ nạn rất là lớn mà nó kéo dài suốt hơn 2 tuần lễ, khi ông cùng với 276 người bị mắc kẹt ở trong cái chiếc tàu lên đên giữa trời bão tố rất là lớn ở vùng địa Trung Hải. Và khi nhìn lại thì tôi thấy rằng thứ nhất á, là ông ước muốn đi đến Roma là thủ đô của La Mã đế quốc thời bấy giờ, và ông muốn truyền tin lành từ Jerusalem, Judea, Samaria cho đến cùng trái đất. Cùng trái đất lúc bây giờ đó là thủ đô La Mã. Cho nên Đức Chúa Trời đã dùng một cái phương cách rất là lạ lùng để đưa ông đến La Mã qua một chiếc tàu. Mà chiếc tàu này ông không phải trả không phải trả tiền vé,
không có mua vé.
Ông được chính quyền La Mã bắt đưa từ Jerusalem đến La Mã trên một chiếc tàu, và cùng đi với ông thì có hàng trăm những người tù nhân. Người ta nói rằng đây là những người tù mà được đưa về La Mã để làm văn nghệ cho hoàng đế Caesar đó. Rồi lúc đầu ông nói rằng không có nên đi trong cái mùa biển này. Ông nói rằng tôi thấy sự vượt biển này chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại, không những cho hàng hóa về chiếc tàu mà thôi, lại đến thân của chúng ta nữa. Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn tin lời của Phaolô nói. Rõ ràng như vậy thì cái cơn hoạn nạn này đâu có phải là lỗi của ông Phaolô. Ông muốn tránh, ông nói rằng không có nên dại dột mà đi biển trong cái mùa này, nhưng mà những người có thẩm quyền đó lại đã khước cái lời của ông, và họ tin theo cái lời của những người lãnh đạo thời bấy giờ và đi vượt biển. Nhưng mà cuối cùng rồi thì một cái cơn bão dữ tợn, cách đó ít lâu có trận gió dữ tợn gọi là gió Euraquilon thổi lên vật vào đảo. Tàu phải bạt đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc theo chiều gió. Ở đây rõ ràng là trong câu hỏi này thì người ta đã làm gì? Người ta thả trôi luôn. Tình trạng thả trôi nha. Đây cũng là một cái trường hợp của rất là nhiều người. Khi gặp hoạn nạn á, thì công việc duy nhất của họ làm là thả trôi. Nhưng mà cái điểm nữa đó là ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển. Trong mấy ngày mặt trời không có, ngôi sao cũng không, mà bão vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn hy vọng được cứu nữa. Đây là nó nói lên cái tình trạng của ông Paulo đang ở trong chiếc thuyền đó. Và mọi người đang tìm sách tự cứu. Họ cứu bằng cách gì? Họ đang chở lúa gạo trên chiếc tàu đó. Cho nên bây giờ họ quăng lúa, quăng gạo xuống dưới biển. Họ không có ăn uống gì hết. Và đây là một cái cơ hội để Paulo lãnh đạo. Trong khi họ không nghe lời ổng để mà đi vào cơn bão, thì ngay trong cơn bão thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời dùng Paulo để trở thành một người lãnh đạo tinh thần rất là lớn.
Yeah.
Vì họ không ăn đã lâu nên Paulo đứng dậy giữa đám họ mà nói rằng: hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng về khỏi đội Crete thì chúng ta đã chẳng mất cơn nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ nhiều khi chúng ta than trách cái lỗi của người này người kia, quá khứ người kia, nhưng mà Paulo nói: nhưng bây giờ ta khuyên các ngươi hãy vững lòng, trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Mất nước Mỹ bây giờ mất 2.000 tỷ đô la kể như mất đi. Nhưng mà họ có học được cái bài học gì hay không? Rồi dân Do Thái họ mất gì? Mất chiếc tàu luôn. Nhưng mà thân thể của họ không có mất ai hết. Trong 276 người không mất một người nào ấy. Vấn đề quan trọng của chúng ta là tính mạng của chúng ta.
Yeah.
Chứ không phải là tiền bạc. Trong lúc này đừng có tiếc tiền. Trong lúc này đừng có theo ma môn nữa. Trong lúc này thì phải tin cậy Chúa, nhờ cậy Chúa. Và cảm ơn Chúa thì... chúng ta cũng thêm một cái bài học nữa là đã đến đêm thứ 14 mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển Adriatic lúc nửa đêm. Các bạn tàu ngờ đã đến gần đất nào rồi thì họ từ trên đầu lái tàu quăng 4 cái neo xuống và ước mong đến sáng. Nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu một mình, thả chiếc tam bản xuống, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, thì Paulo nói với thầy đội và lính ra rằng nếu những người này chẳng cứu ở trong tàu thì các ông chẳng được cứu. Rõ ràng là trong cái cơn hoạn nạn có một số người chỉ lo cứu mình đó, mà không có để ý đến số phận của người khác. Yeah. Nhưng mà ông Paulo ông đưa ra một bài học là nếu mà anh tự cứu lên mình mà thì anh sẽ chết. Hãy cùng nhau ở trong chiếc thuyền, cùng đồng hội đồng thuyền, cùng chia sẻ. Tôi nhớ đến gần đây thì Đức Giáo Hoàng cũng có dùng cái ý này là chúng ta hết thảy đang đồng hội đồng thuyền ở trên một chiếc tàu giữa cơn bão tố đó. Chúng ta hãy nhờ ơn Chúa để cùng cứu mọi người. Đừng có nghĩ đến một mình được cứu mà bỏ qua mọi người khác.
Dạ, mục sư đang đọc lại câu chuyện đắm tàu của sứ đồ Paulo trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 27 và 28. Một câu chuyện mà có thể nói rằng rất là thích hợp với hoàn cảnh ngày hôm nay, khi chúng ta cũng đang ở trong giữa vòng hoạn nạn và thử thách. Chúng ta học được bài học của sứ đồ Paulo là gì? Là ông biết trước chuyện xảy ra, nhưng mà ông tin vào cái sự tể trị của Đức Chúa Trời. Ông tin vào cái sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, cho nên ông mới lên cái thuyền để ông đi. Và thật tình mà nói là nếu mà không có Paulo thì tôi nghĩ là cái thuyền này nó sẽ không sống sót. Bởi vì Paulo là đại diện cho Đức Chúa Trời, ngài là Paulo là công cụ của Đức Chúa Trời trong cái hoàn cảnh mà đắm tàu như vậy. Hai tuần lễ họ trôi nổi trên biển cả và có thể nói là mạng sống của họ là như là chỉ mành treo chuông, chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà nhờ vào cái sự làm việc và cầu nguyện và ra tay hành động của sứ đồ Paulo mà tất cả họ đều sống sót. Như vậy thì cái bài học mà chúng ta học được trong cái câu chuyện có thật này được ghi lại trong Kinh Thánh đó, thì mục sư có thể gọi là nêu ra hay là đem ra rõ hơn về cái bài học về tâm linh, về tinh thần mà chúng ta có thể
thưa mục sư là ngoài cái việc chúng ta phải muốn cứu toàn thể mọi người đó, đừng có nghĩ đến mình mà nghĩ đến mọi người khác đó, thì Phaolô đã chỉ dẫn một cái điều rất là thực tế, đó là ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật rất cần cho sự cứu rỗi của các ngươi, vì chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu của mình. Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời rồi thì bẻ ra và ăn. Bây giờ ai nấy đều dục lòng và ăn, và số chúng ta hết thảy trong tàu được 276 người. Họ đã ăn vừa no nê, bằng quăng đồ lương thực xuống biển làm cho nhẹ tàu đi. Ở đây chúng ta thấy rất là thực tế hả? Bây giờ tôi hỏi là nếu mà họ không ăn á thì họ có thể được cứu hay không? Chúa cứu bằng cái cách là chiếc tàu nó bị vỡ ra hả, nhưng mà họ phải bám vào mấy cái miếng vỡ đó để bơi vào bờ. Mà nếu lúc bấy giờ đó họ không có ăn gì hết là họ yếu rồi, họ chết giữa biển đi, rồi lúc đó rồi họ đổ thừa tôi chết là vì Chúa không cứu hay sao?
Dạ, thì sứ đồ Phaolô đây thì có một cái nhìn khác với họ. Họ thì họ nghĩ là tàu đang bị dồi lên dồi xuống bởi sóng biển sắp sự đắm rồi mà lại nghĩ tới chuyện ăn. Nhưng mà Phaolô, sứ đồ Phaolô thì có một cái nhìn khác. Ông tin vào sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, cho nên ông kêu họ phải ăn. Có lẽ vì ông biết trước là một tí nữa thì cái tàu đắm họ sẽ bơi. Nếu mà họ không ăn làm sao họ có sức để họ bơi. Thành thử trong cái hoàn cảnh đó thì nhiều khi mình nghĩ rằng ô cái chuyện mà giờ này mà còn nghĩ đến chuyện ăn uống này nó là cái chuyện coi như là vô lý. Nhưng mà trong cái sự chương trình của Đức Chúa Trời đó thì đó là một cái điều rất là hợp lý.
Nhưng mà đây cũng là bài học thực tế cho tôi trong mùa này đó, trong mùa dịch này đó. Thì tôi để ý đến vấn đề ăn uống. Cảm ơn Chúa là trong gia đình của tôi bây giờ chỉ có hai vợ chồng thôi. Nhưng mà chúng tôi cũng đi chợ được. Và vợ tôi thì không đi lại được dễ dàng. Nhưng mà tôi thì tôi có thể đi chợ. Vợ tôi lập một cái list những điều gì cần mua đó. Thì tôi đi mua về đó. Thì vợ tôi cố gắng nấu để tôi ăn. Và tôi cũng nhớ một điều là ở trong chợ Walmart mà tôi đi chợ đó, tôi thấy có một cái nước cam, mà nước cam này sản xuất từ Israel, từ nước Do Thái. Cho nên uống nước cam Do Thái cũng là một cái điều rất là tốt, bởi vì nó có nhiều vitamin C. Thì thưa quý ông bà anh chị em, trong lúc này chúng ta nên giữ sức khỏe. Chúng ta không có nên gặp gỡ nhiều người mà mình không có biết là họ có mang bệnh hay không. Chúng ta cũng nếu mà tập thể dục được ở trong nhà thì cũng cứ tập, nhưng mà chúng ta nên tắm rửa, nếu cần thì nên xông để cho nó khỏe. Và tôi cũng có mua cái loại Listerine đó, tức là nước để mà súc miệng đó. Thì trong cái kinh nghiệm này nhiều người thì họ dùng nước muối để súc, nhưng mà Listerine cũng là một cái nước để súc miệng rất là tốt. Và tôi cũng dùng nước Listerine để rửa cái mũi nữa để cho nó không có bị bám vi khuẩn nữa. Cho nên tất cả những gì cần phải bảo vệ, cần giữ gìn thì chúng ta khôn ngoan, chúng ta áp dụng, đừng có mê tín mà nghe lời là thầy bùa thầy chú gì đó mà tự giải quyết vấn đề của mình. Và đây là một vấn đề của những cái sự khôn ngoan của những người thực tế, những người có đức tin, không có nên mê tín nhưng mà phải có đức tin vững vàng ở nơi Chúa. Và cái cuộc là như vậy, mục sư thấy là cái cuộc thì Đức Chúa Trời đã giải quyết vấn đề này như thế nào theo cái công vụ đoạn thứ 27 này?
Thì sau khi mà họ bị đắm tàu rồi thì họ cũng được gọi là sống sót. Họ bơi lên trên bờ biển và họ vào trong bờ. Họ được dân của cái đảo Manta đó. Ngày hôm nay cái đảo Manta là một địa điểm du lịch rất là tốt ở bên vùng đất của Hy Lạp đó. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì ghi lại họ thoát nạn, họ lên trên bờ biển. Họ được thổ dân ở trong vùng đó tiếp đón. Rồi sau đó thì sứ đồ Phaolô tiếp tục đi về thành Roma hay là thành La Mã, giống như là chương trình mà Đức Chúa Trời đã chỉ trước cho ông muốn đến thành Roma, và ông leo lên cái tàu đó ông đi, rồi cái tàu bị đắm nhưng mà rồi ông vẫn sống sót. bởi vì ông tin cậy và trong sự bảo vệ chăm sóc của Đức Chúa Trời, Ngài đã ra tay hành động cho để cứu không phải một mình sứ đồ Phaolô thôi, nhưng mà trên tất cả cái chiếc tàu 276 người như vậy. Qua bài học này thì đôi khi chúng ta cũng đặt câu hỏi là câu chuyện này nó có gọi là quan trọng đủ để mà ghi vào trong Kinh Thánh hay không. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà câu chuyện này không quan trọng cho cái sự học hỏi của chúng ta đó thì nó không có nằm trong Kinh Thánh. Vì thế cho nên chúng ta không có đọc cái câu chuyện này như là một câu chuyện lịch sử nghe qua rồi để đó. Không phải, chúng ta đọc để chúng ta biết một câu chuyện lịch sử và chúng ta rút tỉa ra những nguyên tắc sống trong ngày hôm nay, đặc biệt là trong cái thời gian mà vẫn còn thử thách qua cái mùa dịch này đó mục sư ạ.
Tôi nghĩ đến mấy cái điều là thứ nhất chúng ta vẫn phải nuôi hy vọng. Phaolô đã nhờ lời của Đức Chúa Trời mà đã đem lại sự hy vọng cho 276 người ở trên tàu. Ông có nói đến một cái kinh nghiệm của ông là vì đêm nay một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về vào hầu việc có hiện đến cùng ta mà phán rằng: hỡi Phaolô, đừng sợ chi hết, ngươi phải ứng hầu trước mặt Cê-sa-r, và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi với ngươi. Như vậy thì chúng ta thấy đây là một kinh nghiệm rất là lớn đó. Trong cơn hoạn nạn thử thách cùng với mọi người thì Phaolô vẫn giữ được mối liên hệ với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đến mà chỉ cho ông hãy yên tâm, và Chúa chẳng những cứu ông mà còn cứu tất cả những người đi trên tàu. Tôi nghĩ là lúc bấy giờ Phaolô cũng chưa biết Chúa sẽ cứu như thế nào. Chiếc thuyền
từng bước một,
chiếc thuyền như vậy và cứu bằng cách nào, thì Kinh Thánh lại cho chúng ta thấy là họ tìm lối chạy vào bờ, xong chạy nhầm chỗ hai ngọn nước biển sát nhau. Họ làm cho tàu bị cạn tại đó, đầu mũi cắm xuống không đậy đụng đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm nên nát hết. Bây giờ quân lính bàn định giết các thủ phạm, ai có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng? Nhưng thầy đội muốn cứu Phaolô nên ngăn trở nghị định đó. Người truyền cho ai biết lội thì nhảy xuống nước trước đi mà lội vào bờ, và truyền cho những kẻ còn lại, người thì cởi trên ván, người thì cởi trên miếng vách nát của chiếc tàu. Thế là ai nấy đều được lên bờ bình an vô sự vậy. Đây là một cái kết thúc rất là đẹp, và tôi cũng hy vọng rằng sau cái biến cố virus này, chúng ta cũng sẽ có một kết thúc rất là đẹp, khi mọi người học được bài học cho chính mình, khi gia đình, khi quốc gia học được bài học, và khi toàn nhân loại học được bài học phải kính sợ Đức Chúa Trời và phải lắng nghe Chúa, phải thờ phượng Chúa, phải hầu vì Chúa, phải trở lại với Chúa, ăn năn tội của mình thì Chúa tha thứ. Và đây cũng là một bài học lớn cho chúng ta trong cuộc hành trình tiến về đất hứa ở thiên đàng.
Dạ, cảm ơn mục sư đã chia sẻ. Khi mà mục sư nói rằng trong hoàn cảnh này hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài đó, thì tôi cũng nhớ là trong Tân Ước thì Chúa Giê-xu Ngài nói rằng Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời, có nghĩa là Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời bằng xương bằng thịt. Ngài đã bước đi trên thế gian này và Ngài nói một cái câu mà tôi còn nhớ đọc nhiều lần trong Kinh Thánh đó. Ngài nói ai thấy ta thì đã thấy cha ta, có nghĩa là đã thấy Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Đức Chúa Trời là thần linh, cho nên mình không thể nào mình thấy Ngài được. Mặc dù Ngài vẫn đang hiện diện giữa vòng chúng ta, nhưng mà bởi vì Ngài, chúng ta không thấy Ngài được, cho nên Ngài đã sai Chúa Giê-xu xuống thế gian này để chúng ta thấy Chúa Giê-xu. Và nếu mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu có nghĩa là chúng ta thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta phải tin Chúa Giê-xu. Vì thế khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta hay kết thúc cái lời cầu nguyện bằng cái việc chúng con cầu xin những điều này trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Thí dụ như vậy, thành thử ra trong cái để kết luận cái chương trình hôm nay thì chúng ta cũng có một lời cầu nguyện đặc biệt, xin Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu ban sự bình an mà thế gian này không thể hiểu được cho quý thính giả của đài, cho mục sư Huệ, gia đình mục sư và cho gia đình chúng tôi, để chúng ta có được vượt qua được cái nghịch cảnh. Chúng ta nhìn trở lại thì chúng ta thấy bàn tay tể trị, bàn tay chăm sóc, bàn tay làm việc của Đức Chúa Trời.
Thật là ngắn gọn khi Tôi đề nghị quý vị một câu kinh thánh mà Chúa nói rằng phàm ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Chúng ta cần được cứu trong nhiều hoạn nạn, thử thách, khó khăn trong đời sống của mình. Nhưng mà Chúa sẵn sàng cứu chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Vì vậy tôi cũng muốn ông bà anh chị em góp lời cầu xin Chúa cứu chúng ta. Và nếu ông bà anh chị em có cơ hội muốn nói chuyện với chúng tôi, xin gọi số điện thoại hoặc là liên lạc với chúng tôi bằng cách này cách khác, hoặc là quý vị cũng có thể đến gọi gặp các mục sư, các nhà thờ có thể hướng dẫn thêm cho quý vị để thiết lập mối liên hệ với chính Đức Chúa Trời. Và điện thoại của tôi là 469-493-2307. Xin quý vị liên lạc và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện với nhau và cầu xin Chúa giúp đỡ chúng ta.
Quý vị cũng có thể email cho chúng tôi qua cái email là tinhyeuhyvongradio@gmail.com thì sẽ đến với tôi và mục sư Huệ. Cảm ơn mục sư rất nhiều, cũng như xin kính chào quý thính giả của đài. Chúc quý vị bình an một tuần lễ nữa và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình của những tuần kế tiếp. Xin Chúa ban phước cho quý vị.